Vậy trong lúc ta đang tu quán ở đây thì y báo chánh hóa bên khỏi Tây Phương đã ở trong quán trí của ta, còn thân tâm của ta ở trong y báo chánh báo bên khỏi Tây Phương, không kia không đây không duyên không pháp.
Phật tử hiểu rồi, cách luận nhận hay vô cùng,
lợi ích vô cùng. Phật tử chỗ sau cách luận mà còn có cách luận nào nghe nó lại nè. Vậy thì trong lúc ta đang tu quán ở đây thì y báo chánh báo bên khỏi Tây Phương đã ở trong quán trí của ta. Bây giờ Phật tử chấp nhận đi chậm lại chỗ này, mà Phật tử tu quán cái này niệm Phật rồi hướng tự nhiên về cõi lạc hết, không? Thì cái cõi y báo chánh báo chứ không là cây ngọc lá vàng ao thức bảo ba hàng non căn đó ba hàng lưới báo, nên ba hàng cây báo bên cõi Tây Phương đó, nó ở trong quán trí ta là tự nhiên là ông tâm đi chơi. Nên là hiện ngũ cái mỏ này, mà cái tất cả cõi Tây Phương cảnh Tây Phương lặng nó chưa đi, thì ở quán trí của ta đây tính ở tâm của ta. Nên ngày hôm kia là tử á, thì bây giờ mình không quán, ví dụ mà ví dụ mình không quán thì cõi Tây Phương được đạt, mà Đức Phật A Di Đà chưa thánh chứng ở bên cõi Tây Phương ở tâm ta chưa rồi. Nhưng mà mình quán thì cũng ở tâm ta chưa rồi,
đương nhiên mà rõ ha.
Thật tưởng không?
Rồi, nhưng hồi đó đi giờ mình còn tràn đang khắp, mình chưa đỉnh hết.
Phải không? Chưa đỉnh hết. Mà bây giờ gì? Mình định hết. Mình có hướng định. Rõ ràng, hiện tâm mình rõ ràng. Cái chỗ quý báo chỗ này thôi tử. Phải không? Cái quý báo chỗ này là bây giờ tôi đã định hướng rồi đã, giờ rồi thì Tây Phương được họp. Cái quán trí của ta, ngay cõi Tây Phương là hiện hữu trong tâm ta. Chưa tử rồi lấy ít gì? Thì khi tâm tâm đâu tử nó nè, cái sự sanh tử luân hồi của mình là tư tưởng nặng mau là sanh tử luân hồi đó. Thì nó lại nè, hỏi tại đây mà quý Phật tử nào thương con mến cháu quý miếng quá, cái tâm thương con mến cháu quý miếng quá thì bỏ cái thân này rồi nhất định là cái gì? Về trở lại tâm của mình đó, vì tâm tư tưởng mình nó mạnh nặng mau là về đó. Đó thì khi ngay tới đây rồi thì tâm mình của tụ mình hướng về của quân cực lạc, mình niệm Phật A Di Đà, mình nguyện của quân cực lạc, thì có quán chiếu cái tâm ta gì, tâm tưởng ta nó mạnh thì cái kia phải không, mạnh có mạnh gì đó. Thì bây giờ bỏ cái thân này rồi ra gì đó gì đâu, tâm tưởng mình mạnh đâu vậy đó. Cho nên cái lý này khi Phật nó chuyển cho mình tu niệm Phật quán chiếu hay là phải niệm Phật này niệm về hướng về, khi Phật Bồ Tát hướng mình đấy, rõ không? Nếu mà thấy hết rồi, trong tử hồn sao mới mà chỉ dở bây giờ? Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật ngay đàn kết hợp lại và chỉ mình phải làm gì để chuyển khỏi tâm mà về tới sinh tử sàng, để được về đó là Đức Phật nói là nuôi dạy dỗ cho mình để học tập biết nhất tâm trọn vẹn. Từ đây Phật Bồ Tát tâm thương mình như vậy đó là đủ, tìm đủ phương tiện, tìm đủ phương cách, tìm đủ hướng đi cho mình để mình mỗi ngày sau nào mà mình đọc rồi thì bắt đầu chỉ sửa thể nguyện. Bây giờ Phật tử làm gì thì Phật tử phải gì, tin hạnh nguyện mà tin phải tin cho sâu, còn nguyện nó nguyện cho thiết, và công hạnh nó không cái gì kết hợp được cái gì là cái tâm tưởng mình rất là như cách mạng mạnh ở bên Tây Phương. Tây Phương mà vẫn nhất định bây giờ ở cạnh đó, hiện cạnh đó. Vậy thì lúc ta đang tu quán ở đây thì y báo chánh báo bên cõi Tây Phương đã ở trong quán trí của ta, còn thân tâm của ta đã ở trong y báo chánh báo bên cõi Tây Phương rồi đó. Còn thân tâm của ta ở trong y báo chánh báo bên cõi Tây Phương, thân tâm của ta là bây giờ đây, bây giờ nó đây, nhưng mà cái tâm tưởng mình nói thì gì, tưởng nó thì bây giờ mình ở gì, hiện Tây Phương rồi, nó rõ. Chứ thật ra là gì, mình không quán cũng hiện Tây Phương rồi nhưng mà chưa rõ. Bây giờ mình quán đi đó được như gì? Rõ. À, đó đó. Rồi bây giờ Phật tử muốn rõ nào về coi đi, cổ đức nói cho mình nè. Khi mà mình tính hạnh nguyện đầy đủ, ở Việt Nam mình tính hạnh nguyện đầy đủ rồi thì cảm ứng Đức Phật hay nè. À, cảm ứng Đức Phật thì Đức Phật hay nè mới bóc cái hộp xem. Bỏ nó vào tất bảo. À, thì bất hột sen đó là hướng mình đó, hột sen hoa sắc bảo mình mà đụng hột sen nở lên cũng có tên tuổi mình đó. Không tử nào đúng cách rồi đấy, mà là tên cái ao sen hoa sắc bảo này bắt đầu có tên tuổi rồi, đúng đó rồi đấy. À, nhưng mà câu này tôi thường thường nói cho Phật tử nghe đó là ở trần hương đốt một cây thì nơi bò sen báo tôi quên lạc là dần mây bay nhà. Tâm thâm thì sen được, tư mà còn tâm trọng được sen cào hén ngay. Ở trần hương đốt một cây là mình nguyện cầu cái gì? Nơi bò sen báo có tên tuổi nó rồi, cảm ứng rồi. Bởi tôi nói là Phật tử thấy cái này không? Nay nguyện sanh là nay bản sanh là nay độ sanh. Nay nguyện sanh là đàng hoàng tu tập, nguyện đàng hoàng bỏ hết ra thì bắt đầu ứng trên đó rồi. Nay nguyện sanh là nay bản sanh rồi. Nay đức Phật tử, nay đức Phật tử nguyện đàng hoàng tu tập đàng hoàng độ tử giảng sanh rồi. Cái pháp Phật cái tên dân đốn là vậy đó. Phật tử nó chưa nói sao mơ hồ chứ mình học cái pháp này không mơ hồ rõ ràng. Bị cảm ứng nguyện rồi, phải không? Có rõ ràng gì chứ có gì đâu. Bây giờ Phật tử hiện đây là ứng rồi. Bây giờ tại sao? Tâm mình đây, tâm mình từng trước thì ứng một phần ứng rồi đó. Mà bây giờ mình chưa được viên thông, mình chưa nhận ra được. Chứ thì thật ra Phật tử mình tâm thanh tịnh viên thông thì Phật tử nhận ra ngay đó, tâm mình ứng rõ đó. Thì cho nên cái cổ đức nói là gì? Nghe nguyện sanh là và nghe nên nay giảng sanh. Còn thân tâm của ta đã ở trong y báo chánh báo bên cõi Tây Phương, không kia không đây, không riêng không khác đó. Thì tại làm sao chỗ một cái hơi khó hiểu là không kia không đây, không kia là không kia là cõi nào, kia là cõi nào, đây là cõi nào, ở đây là cõi nào? À, ở đây là ta mà mình cũng kia Tây Phương Cực Lạc. Rồi tại sao mà không kia không đây? Tại sao không kia không đây? Cũng đều là tâm mình cả. Không tâm mình cả gì? Thôi kia cũng tâm tôi, ở đây cũng tâm tôi. Không để hiểu về tâm vậy mới được. Rõ không? Đó. Nhưng mà mình trên hình tướng á, mình hiểu cái sự tướng á, thì có kia có đây không? Có. Trên cái sự tướng thì có đây ta bà mình và Tây Phương Cực Lạc. Cách đây 10 những ước của Phật đâu có rõ ràng đó. Nhưng mà trên tâm á, tại sao không kia không đây thì cũng tâm mình cái mà, tại sao phân chia tâm mà phân chia được? Tự hiểu ý không? À, là ý gì đó. Không kia không đây, không riêng không khác. Đó là tử cõi Tây Phương Cực Lạc với cõi ta bà mình trên tự tướng có riêng khác không? Có riêng khác. Nhưng mà nói về tâm á, có riêng khác không? Không, Tây Phương Cực Lạc cũng là tâm mình, mà cõi ta bà cũng là tâm mình. Ta hiểu như vậy mà không riêng khác, phải không? Nè. Yeah. Cho nên ta vãng sanh thì quyết định sanh, sanh mà không sanh. Cái chỗ này là khó nhất trong tâm định độ này Phật tử. Khi tin tưởng tỉnh thoảng giảng hòa, bây giờ phải thử nghe lại lặp đi lặp lại chỗ này. Cho nên ta vãng sanh thì quyết định sanh, phải không? Sanh mà không sanh. Thôi ba hiểu gì mà hiểu chân lý. Bây giờ cho nên ta vãng sanh thì quyết định sanh là Phật tử thấy trên là đó, trên cái sự cái lý, trên cái sự tướng. Mình niệm Phật hay nào mình nguyện gõ Phật thì khi tâm chung rồi thần thức mình dời từ võ ta bà này dời tới Phương Cực Lạc. Đó là xe thì quyết định sanh. Phải nhẫn sanh thôi Phật tử, tu tập đàng hoàng là Phật tử bỏ sắc thân rồi là phải về tới Phương Cực Lạc thôi. Là kêu là gì? Xe thì quyết định sanh. Đó, quyết định sanh không? Đó. Rồi bây giờ quyết định sanh mà sanh mà không sanh. Bây giờ cái câu này nó khó không cái là mặc dù quyết định sanh nhưng mà không sanh thì cứ nói về cái gì? Về tâm. Bây giờ cõi nói đợi cõi ta bà này cũng là trong tâm mình, ở ngoài tâm cũng tâm mình, Tây Phương Cực Lạc cũng tâm mình, ở ngoài tâm cũng tâm. Nếu nói về cái tâm á là gì? không có đi. Tự nhiên tâm mình đi đâu? Hả? Nó cũng tâm mình đi đâu? Nhưng mà trên cái sự tướng là có đi không? Có đi. Đi thì quyết định đi, sanh thì quyết định sanh. Nhưng mà gì? Tôi sanh mà không sanh. Vì nó có lý nói về tâm là không có chứng sanh. Bây giờ chưa ví dụ cái này cho tự hiểu lại chỗ này một phần nữa thì ý niệm được. Vì trên cái sự tướng thô phù cho mình nhận được. Bây giờ chưa nói trong đường xá khi đi đường quẩn nè. Chưa đó bây giờ về đây chơi ở đường xá với Phật tử đâu ngoài vô gặp nó chưa chưa sáng mai về chưa có đi đâu không sư? Đâu lúc là Phật tử hỏi là 10 giờ. Chưa đi đâu chứ. Thấy không? Chưa nói chưa có đi đâu chứ. Thì bây giờ Phật tử chưa có đi không? Thì chưa có đi tới luôn đường xá nhưng mà hỏi chưa có đi đâu chứ. Tất nhiên ý của nó chưa có đi ra ngoài dòng đường xá. Chưa có đi chợ, không đi này kia. Nếu không đi Long An, không đi chỗ này kia nhưng mà gì? Thì nhận ra chưa có đi. Nhưng mà sự thật chưa có gì đi nhầm tỉnh sáng. Có hiểu không? Thì ông tâm mình cũng vậy đó. Tâm mình nó trùm chứ hết trơn. Rồi mình ở ông tâm mình không hỏi có gì đâu không? Ở ông tâm tôi có gì đâu. Ở ta bà ông tâm tôi đây phương lạc của ông tâm tôi. Và tôi hiểu cái duy ý không đi với nhà Phật chưa? Đó. Rồi bây giờ nếu chơi cái chữ tướng thì nếu mình hiểu mặt nó không đi không thì Đức Phật nói là chắc không. Còn nếu bây giờ mình chấp nhận cái có đi vậy là có đi không à? Tới cái sự không à? Phải chấp gì? Chấp có thì đạo Phật ha. Đạo Phật không chấp mà chấp thường kiến, không chấp đoạn kiến. À, đoạn kiến thường kiến không phải chân lý đạo Phật. Thành ra bây giờ mình nắm chân lý đạo Phật là gì? Mình phải duy nhất như vậy đó, cũng như đồng vậy nãy vậy. Mà chỗ này là gì? Sanh mà đi thì không đi, sanh mà không sanh gì đó. Thấy không? Rồi bắt đầu chỗ này nữa là cho nên ta vãng sanh thì quyết định sanh. Nhưng mà sanh là không sanh. Đức Phật A Di Đà tiếp, quyết định tiếp, tiếp mà không tiếp. Đức Phật A Di Đà gì? Quyết định tiếp, nhất Phật đà nguyện tiếp mình là giúp Đức Phật phải tiếp mà trên cái sự tướng này Đức Phật chưa đến chúng đến. Tiếp dẫn mình đưa tòa chân báo mình đi về Tây Phương Lạc. Đó ha, tiếp. Nhưng mà nếu mình hiểu cái đó là gì? Là có một mặt rồi phải hiểu thêm mặt thứ hai nữa. Tiêu gì? Tiêu tiếp mà không tiếp. Tiêu tiếp mà không tiếp và tiếp đó nhưng mà đem tên gì? Tên cái tâm mình á. Đức Phật A Di Đà chư thánh chúng cũng dẫn ngồi trên tòa sen báo báo thân ngã ở giữa Tây Phương Cực Lạc. Rồi mình cảm ứng mình giao thông nhau mình như là có Đức Phật đưa tòa sen báo và Đức Phật ở Tây Phương Cực Lạc còn đưa cái tay gần như đây nè, đưa sen báo mình lên. Rồi đưa báo đưa tòa sen hiện về cũng tâm mình không à. Chúng ta mình không nghe, từ ý nói vậy là tiếp mà không tiếp. Trên về mặt về tâm á thì không tiếp. Nhưng trên về mặt về sự tướng là có tiếp. Thành ra Phật tử có hiểu hai mặt. Bây giờ bởi người ta nói rằng đi mà không đi, không đi mà đi à? Khi mà giảng sanh, giảng sanh mà không giảng sanh, không giảng sanh giảng sanh à? Hiểu hai mặt như vậy là mới hiểu được chân lý. Đó là hiểu rõ sự cái lý của sư pháp tu tịnh độ, phải không? Chứ mình tự hiểu con bên thì không phải là chân lý của nào Phật, phải duyên duyên hai cái. Thành ra giảng đi, Phật tử nói giảng sanh chứ, Đức Phật rước đàng hoàng, Đức Phật đưa toàn sanh báo rước về đàng hoàng, để trong ao liên trì. Để Phật tử nói cũng được. Nhưng mà mình hiểu sâu chút nữa gì? Có đi đi đó. Nhưng mà nếu hiểu sâu về tâm tôi đừng có đi. Đi ao liên trì đó cũng tâm tôi thể hiện thôi. Phật tử làm quen với cái này hình như là hơi khó chút ha. Rồi người ta hiểu chút một phần. Nhưng quen rồi không hiểu không khó. Mà nó phải vậy thôi. Nếu không học vậy thì không hiểu được chân lý của đạo Phật. Còn mê mờ. Khi mà đọc kinh thì mình rất là mê mờ. Mà kinh thì phải viết chân lý trọn vẹn, xử lý viên dung. Kinh thì phải nghe vậy thôi nha. Còn ta đi thì thiệt không đi, không đi mà đi. Đức Phật A Di Đà đến thiệt, Đức Đại Đà đến thì thiệt không đến, không đến mà đến. Đạo cảm ứng giao thông với nhau, lý giống như vậy đó. Đức Phật đến mà không đến, không đến mà đến. Không đến rồi đến gì? Đó Phật tử nghe chỗ này. Cái chỗ không đến nè. Mà thường sư nói ví dụ thêm một tử hòa là sư nói thân tử hiện bây giờ mình ngồi đạo tràng tỉnh xá ở đây thôi, tỉnh xá học đường thì pháp thân Đức Phật A Di Đà có hiện hữu đây đi chưa? Có. Rồi bây giờ khi bây giờ mình tu tập nha, từ gần bây giờ chúng mình đang thanh tịnh niệm Phật A Di Đà thì mình nằm trên giường bệnh mình đương niệm Phật A Di Đà thì pháp thân Phật A Di Đà có hiện hữu đi chưa? Rồi có rồi. Thiện tá thì đến hiện hữu rồi thì bắt đầu là khi mà cảm ứng đạo giao tới giờ phút ông chung, Đức Phật biết trước thì cho con biết trước ngày ngày mai ngày mốt ấy, 10 giờ con đi thì ta rước con đó. Đức Phật ấy thả đó, Đức Phật đang khởi nghĩa là mình biết nhau rồi, thì tới 10 giờ Đức Phật đưa tòa sen, Đức Phật ở thấp hơn luôn, ngay gần dừng ngay dừng mình đó, đưa con lên tòa sen đi, phải không? Con lên tòa sen đi, có mình cảm nhận lên nữa tòa sen, Đức Phật mới ảnh này có đưa về Tây Phương Cực Lạc, rồi gọi ở trong cái tay cái đưa trong cái tòa sen tên tuổi mình có sẵn đó, phải không? Ảnh đây là hiện kỳ cúng tâm mình, thì Đức Phật đi đã rồi, Đức hỏi Phật tử hiện tại cái pháp thân Phật ngay nãy đây rồi, rồi nghe pháp thân ngài mới hiện lên tòa sen, ngài có đi không? Không có đi, có rước không? Thì có đưa tòa sen đàng hoàng, không rước đàng hoàng, nhưng mà trên cái lý rõ ràng không có đi đấy, phải không? Nhưng mà đi là mà đàng hoàng à, đưa con tòa sen ta đem con về cái vương lạc của ta, trên cái sự tướng có chứ. Thì Phật tử phải hiểu hai mặt, tự ra hiểu đó không? Và hai mặt là phải vậy đó, về sự và lý, mà sự và lý vô minh là nó là phải hai mặt như vậy. Cho nên ngài Thiên Y Hoài Thiền Sư nói rằng, bên Thiền Tông nó không sanh, còn bên Tịnh Độ, bên Tịnh Độ Tông nó có sanh, như vậy thì sanh hay không sanh? Bên Thiền Tông là bên Thiền Tông là ta nhập tâm đó, ta nói không có sanh đâu, ta điên tâm ra sanh đâu. Nhưng bên Tịnh Độ mình nói về cái sự có sanh, không sanh cho được. Tôi từ bồ mê ta bà sanh về Tây Phương Cực Lạc cách là 10 những đứa con Phật đàng hoàng mà không sanh, phải không? Mình nói sự tướng cho mình dễ hiểu. Thành ra người mà hiểu đạo rồi gì, sự lý viên dung, đó là hiểu cái chỗ này đang không à. Thì đó là sanh thì quyết định sanh, mà đi thì không đi, đi đâu cả. Cũng như con nhạn bay giữa trường không mà bóng rập xuống nước hàng thủy, con nhạn kia không có ý gì để giấu nước nọ, còn nước cũng không có tâm gì cầm bóng con nhạn kia. Bây giờ sư giảng Phật tử cái câu này mà bên Thiền Tông một số cổ đức hay nói như thế này. Bây giờ mình lấy tổ mà mình lấy câu này đó để thí dụ cho mình biết cái con nhạn nó bay trời đó, thì dưới này có nước hàng thủy là một cái ao nước trong thôi. Thì khi con nhạn nó bay qua rồi thì cái bóng nó đi nước trong, thì cái bóng có ăn nước không? Nó rọi xuống nước, phải không? Con nhạn bay qua cái vùng nước trong thì cái bóng nó rọi xuống nước. Rồi bây giờ tử con nhạn nó cũng nói là tôi để bóng dưới nước không? Con nhạn nó bay qua, nó vô tình cứ bay vào trời, nhưng mà nó bay ngang qua cái vùng nước mà. Con nhạn nó nói là tôi để bóng dưới nước chơi không? Phải không? Không có, tự nhiên nó đoàn ngang qua vùng nước là tự nhiên cái bóng nó hiện nè, phải không? Đó. Thì rồi chỉ còn cái mặt nước hồ nó có nói rằng tôi muốn giữ cái bóng này, lưu cái bóng này cho con nhạn chơi không? Không có, tự nhiên nước nó vô tình, con nhạn vô tình mà nước cái bóng vô tình. Kêu rằng nước không muốn giữ cái bóng đó mà cái bóng vẫn có. Con nhạn nó không muốn để cái bóng ở dưới nước mà vẫn gì tự nhiên có. Rồi bây giờ hiểu được cái đó rồi. Bây giờ coi ngày mà Thiên Y Hoài Thiền Sư nó kết được kết luận này. Xem đó thì chúng ta đủ biết rằng con nhạn không để dấu lại nhưng có dấu. Con nhạn nó có vậy, nó đâu có để dấu nhưng mà vẫn có dấu. Còn nước không cầm bóng lại nhưng có bóng. Thấy không? Thì tức là dụ cái lý Phật không tiếp mà tự nhiên tiếp. Đó là tâm đó. Thấy không? Thì thí dụ là con nhạn nó muốn không lưu bóng nhưng mà có bóng. Đây này mình sao? Ý là Phật không tiếp mà tự nhiên tiếp. Cái ý là vậy đó, nha. À, rồi thiết tưởng lời thí dụ của ngài Thiên Y đó phát minh chỗ thấu đáo, không có chút gì nghi hoặc nữa. Nói lại nè, xem đó thì chúng ta đủ biết rằng con nhạn không để dấu lại nhưng có dấu, tức là dụ cái lý ta không sanh mà tự nhiên sanh. À, không muốn để dấu nhưng mà bây giờ Phật tử tu đúng cách rồi sanh. Còn nước không cầm bóng nhưng mà gì vẫn có bóng. Bây giờ Phật tử mình tu đúng cách rồi, thì Phật tử tu đúng cách là con nhạn nó phải bay qua một cái ao nước trong mới có bóng chứ. Nếu nó bay qua một cái vùng sa mạc nó có bóng không? Không. Nó phải bay qua cái vùng nước trong. Bây giờ Phật tử muốn cái Đức Phật trước mình phải làm sao như nhạn mà bay qua vùng nước trong, mà muốn vùng nước trong là cái gì? Là phải tính nguyện hạnh. Phải không? Tính hạnh thì đó là cái dũng trong cái bóng mình mới hiện trong cái ấy chứ. Cái bóng mình nó hiện chứ. Khi Phật tử tu tu đúng tín nguyện hạnh rồi thì cái bóng mình hiển gì? Tây phương cực lạc. Cái dũng nước trong nó bóng hiện như là từ không sanh không được, không sanh đúng không, ngập đầu phải sanh thôi. Mình cái không lưu giữ nhưng vẫn có bóng. Nên bây giờ mình Phật tử tu đúng cách rồi thì gì, không dám sanh không được nữa. Thì nói Phật tử nghe vậy rồi thì mình kết luận lại đó, hết giờ rồi ha. Bây giờ cái kết luận lại là Phật tử có niềm tin rõ ràng rồi thì ngay nơi tâm mình, ngay nơi cảnh sở quán mình, ngay nơi cái niệm Phật hay là cảnh quán sở quán nè, và khi mình niệm Phật thấy rõ danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật, đó là chỉ quán, đó là năng quán sở quán, nó nằm trong danh hiệu A Di Đà Phật rồi. Thì khi mà năng quán sở quán đúng cách rồi thì sao? Thì cái tâm tưởng mình là tâm tưởng Tây Phương Cực Lạc nằm ở đó, phải không? Cái quán trí mình nó nằm ở đó thì Tây Phương Cực Lạc và Đức Phật A là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã sắp xếp cho mình rồi, đã chỉ dạy cho mình rồi, thì không cần Phật tử tu học gì nhiều, chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật, đó là năng quán sở quán nằm trong đó rồi. Khi năng quán sở quán nằm đó rồi thì sao? Là mình hiện tại mình đây chứ gì, thân tâm mình ở Tây Phương Cực Lạc rồi. Chỗ đó là thú vị nhất đó, phải không? Khi mà hiểu được cái lý này Phật tử thú vị lắm. Phật tử nói thưa chư, không biết vậy Đức Phật Hay Đà có rước con được về Tây Phương Cực Lạc không ấy? Đã là hiểu sâu cái lý này rồi thì thân tâm mình ngay lúc năng quán sở quán năm, ngay lúc niệm Phật Hay Đà rõ ràng nguyện của Phật thì gì, thân tâm mình nãy tổ nói đó, thân tâm mình ở gì, ở trong y báo chánh báo cõi Tây Phương rồi, tên tuổi mình có tòa sáng báo rồi. Như vậy thì Phật tử ngay nguyện sanh này nay giảng sanh chưa? Giảng rồi. Và tại Phật tử nếu trường hợp phim nó nói rằng rõ là tâm mình thanh tịnh hướng thật lòng, cảm ứng thì ứng định rồi, còn mình cái tâm mình chưa dối tới mà mình nguyện trên đó, mình nguyện giảng sanh nhưng mà gì, tâm mình còn khúc mắc ba bà này thì chưa được, đâu rõ ràng đó. Mình mới đi con phần đường này, nó tới đó thôi, chưa tới Phương Cực Lạc được, quán nó chưa tới đó. Là tại sao? Là bởi vì cảnh ngũ dục trên cõi này nó còn gì, còn nghe cản trở mình ha, nó mình chưa thành lòng cho nên mình chưa dối tới, chưa cảm ứng được, cho nên mình không có thể nói là nay nguyện sanh là nay vãng sanh được, chưa. Thì bây giờ mình làm sao? Cứ tiếp tục mỗi bữa mỗi nguyện nối nhịp cầu ha, nối nhịp cầu từ về mê tới bà mình về tới Phương Cực Lạc có ba nhịp cầu là gì? Tín nguyện hạnh. Thì bắt đầu mà mỗi cái danh hiệu Phật là nối nhịp cầu, mỗi lời phát nguyện là nối nhịp cầu, thì nối riết tới Tây Phương Cực Lạc thôi. Chưa nói tới sự cho Phật tử dễ hiểu chút, phải không? Lâu lâu mình nói lý rồi mới nói sự cho nó rõ ràng chút thì dễ hiểu, tại vì vậy đó ha. À, thì khi mà mình niệm rồi đó ha, là nhịp cầu này thì Phật tuyên cái sự thì mình nói vui vui, nó rõ ràng như vậy thì nghe cái lý này Phật tử tín nguyện đầy đủ rồi thì nó nối liền chứ, nối liền mà. Nó liền ngay vẫn là nhịp cầu đây, bắt dẹp qua tới bản rồi thì nó nữa đi rồi. Nhịp cầu nó bắt rồi thì chờ đó mình đi rồi, không có gì chứ. Và ta đã coi Phật tử mà hiểu được lý đạo rồi là thú vị đó. Cho nên là mấy vị tổ đức nói mình tu đúng cách rồi đó, là viên đốn, đốn là đi thẳng đi tắt, là tròn, viên là tròn, cái pháp tu này là tròn, tròn sáng, đó là trọn vẹn mà không có pháp tu nào mà hơn hết chứ. Cho nên á, tổ chứng minh là quá thân Phật Hay Đà đó nha, Đức Phật Đà thị hiện là tổ chứng minh đó, thì ngài nói rằng có thiền tông, có tịnh độ, nghe thêm sừng cho mảnh hổ, hiện tại thì làm thầy người vị đó làm Phật tổ. Mà Phật tử nghe sư giảng nói giờ mình tu kết hợp lại đó, là Phật tử có thiền tâm, có tịnh độ, thì nghe cái mảnh hổ thêm sừng. Phật tử mảnh hổ thêm sừng là sao? Con mảnh hổ là vô địch, là chúa tể sơn lâm, vô địch rồi, nhưng mà thêm một sừng nữa thì còn hơn nữa, nó vô địch nữa, phải không? Thì cái pháp tu của mình mà Phật tử tu đúng cách cái pháp tịnh độ như thế này rồi là sao? Là không có cái pháp môn nào địch tả chứ, so sánh bằng hết chứ, phải không? Đó. Là cái pháp môn quý báu, không có môn nào so sánh bằng, mà gì? Dễ tu không có? Dễ nữa, ngộ ha. Cái đó là một pháp rất là sự thấy, nếu mà mình khảo cứu kinh rồi nó thú vị vô chừng. Mà cái người nào mà đúng ra cái nghiệp lực nặng lắm mà nghe được pháp môn này mà không chịu tu theo là cái nghiệp lực nặng lắm mà ngăn trở khiến cho mình phải nghĩ chỗ này nghĩ chỗ kia nghĩ chỗ nọ, phải không? Nó khiến cho mình không có nhiếp tâm để tu cái pháp môn này. Đó. Còn thường thường cái phước báo này đầy đủ thì sao? Là nhiếp tâm tu liền, là ham tu liền. Đó. Thì đúng ra để sư cũng hỏi một số Phật tử cái câu hỏi, nhưng mà ráng giảng hết cái bài này hết giờ luôn. Hết giờ luôn thì nó không hỏi thăm Phật tử thì nói chuyện thêm được nhiều. Rồi bây giờ cũng tới giờ rồi. Tôi cũng xin tạm dừng ở đây. Cầu chúc Phật tử làm sao mà hiểu được rõ ràng và để tu trì tinh tấn để được kết quả. Rồi nguyện rằng trong kinh Đức Phật nói đó, nếu người nào mà tu tinh tấn đúng cách rồi thì dạng người tu dạng người đổ, 10.000 người tu 10.000 người được về Tây Phương Cực Lạc hết. Đức Phật bảo đảm 10.000 người tu mình đây được bao nhiêu? Đâu có nhiêu về hết 10.000 mà về hết xuống chỉ có nhiêu mà không về sao? Phải không? Về suy nghĩ rằng chắc Phật tử về hết không ai ở lại chuyện. Nam mô A Di Đà Phật.
Kính lạy ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy đức tôn sư Minh Đăng Quang. Hôm nay là ngày 23 tháng 10, cũng là ngày của bác con trai của chư Phật tử ở Tinh Sáng Học Trường. Vì trước đó thì xưa giảng Phật tử cảnh giới quán dung thông về đến thứ đó là thứ sáu đến điểm thứ bảy là cảm ứng tự nhiên. Nên hôm nay là thì gián tiếp Phật tử cũng truyền tài là cảm ứng tự nhiên. Thì mình tu theo pháp môn tịnh độ thì phải nên hiểu rõ về cảm ứng đó, nó cũng quan trọng.
Cảm là tâm ta cảm cách đến Phật, ứng là cơ Phật ứng hướng theo ta. Cái câu này đó thì hơi tối nghĩa. Bây giờ có cái ví dụ sao mà Phật tử hiểu rõ về mà cảm ứng đó. Bây giờ có thể ví dụ như có người con mà bị làm lỗi với người mẹ vậy ha. Chiều hôm đó người con mới là sám hối với mẹ, sám hối xong rồi con mới là rơi lệ rồi ôm chầm lấy mẹ, rồi có mẹ mới đó là cảm, người con mới cảm đó, cảm động ôm chầm lấy mẹ, rồi mẹ cũng là thấy đứa con tốt đẹp như nó có cái lòng sám hối gì đó mà mẹ mới là ứng là đương nhiên mẹ đó ôm mấy con, là hai mấy con cùng chảy nước mắt, nhớ không? Cảm ứng là gì đó, mình thành đồng mình cảm rồi người con sám hối cảm kích đến người mẹ, rồi người mẹ mới ứng hướng với con. Thì như vậy mình á làm sao vấn đề mà cảm ứng là mình tha thiết niệm Phật hay là mình nguyện ở Phật cái lần tha thiết, vì mình là cõi ta bà này đau khổ đó thì Đức Phật mới mình nghĩ đến lòng đại từ để bi với Đức Phật như người mẹ thương con đó. Rồi làm sao mình hết sức thành lòng để hành đạo, để hành đạo về nguyên của Phật, thì làm sao được cảm cách với Phật đó. Thì khi mà mình hướng thành lòng với Phật thì Đức Phật sẽ ứng hướng cho ta, thấy không? Đó là cảm ứng, hai đàn cảm ứng với nhau. Nhưng mà mình có vấn đề mà tại sao này sư nói là rầm thêm một tử là cái vấn đề mà tự nhiên đó, thấy không? À, rồi để sao mà nói chuyện mình nói thêm về sao mà cảm ứng mà tự nhiên. Bây giờ điểm thứ nhất á, trong này thầy tổ có dạy cảm và ứng đều ở nơi minh mặt mà không hiện ra. Đó điểm thứ nhất á, trong này nó có 4 điểm mà điểm thứ nhất là cảm và ứng ở nơi minh mặt không hiển lộ ra. Thì quý Phật tử biết ấy, khi mà có cảm ứng rồi là mình cái minh mặt có nghĩa là mờ tối vắng lặng, Phật giúp ích cho ta mà ta không thấy không nghe rằng nghe cái vấn đề mà cái ứng Đức Phật giúp duyên cho mình không nghe không thấy được, có như khi mà ở nơi minh mặt thì nghĩa là đời trước chúng ta đã tu 10 nghiệp thiện, trong lúc hiện tại này chưa có tướng gì hiển lộ ra sự hành vi và lời nói cho rõ ràng là người tu, nhưng cũng đã nhờ cái thiện lực ấy cảm thông đến Phật rồi, cho nên tuy không hiển hiện ra điềm gì đinh đứng cho ta thấy, mà pháp thân của Phật giúp ích cho ta ở nơi minh mặt. À, bây giờ cái điểm thứ nhất là mình tự thấy ở nơi minh mặt mà nãy nói đó là vấn đề mà nơi cái vắng lặng nó mờ tối, mình không có nghe minh mặt, mình không có hiển lộ ra đó, cho nên giàu có Phật giúp ích cho mình đó nhưng mà nó không có hiển lộ ra. Thì mình tự thấy và nó có vấn đề mà tương ưng đó, tương ưng mình làm lành làm thiện thì tương ưng với chư Phật, tương ưng với bàn, làm ác làm quấy thì nó tương ưng với địa ngục. Tại vì đó thành ra bây giờ mình sở dĩ bây giờ quý Phật tử biết tu trì và có nhân duyên thì thường đến tỉnh xá để cùng tu tập với chư Phật tử nha, cùng hòa đồng hòa hợp nha để tu tập. Thì mình biết rằng đó, trước trước mình có làm thiện làm lành rồi, rồi chư Phật mới là âm thầm gia hộ mình đó, dìu dẫn mình vô đây đó, đến đây đó, phải không? Nha. Còn mà trường hợp mà cái một số người tại sao mà dầu Phật tử rủ rê cái gì hay là lấy người ta không đến nha, ta không có đến và không có nhân duyên nha, và không có cái trước trước ta chưa có gieo duyên làm với Đức Phật với chư Phật, cho nên ta gặp chùa chiền ta không muốn đến, dầu rủ gì ta không muốn đến nha. Rồi Phật tử thì sao mà đến đây được? Đó là trong này nó là cảm ứng trong minh mặt đó, là kiếp trước mình làm lành làm thiện rồi, bây giờ tự nhiên mình khởi tâm mình muốn đi đến tỉnh xá, đi đến đạo tràng giáo pháp tu học. Nên cái đó là do cũng cái chư Phật mà gia hộ, điển lành chư Phật để gia hộ tiếp duyên cho mình. Mà muốn được chư Phật mà thường thường gia hộ cho mình tiếp duyên cho mình á là phải có nhân duyên như này. Nên tất nhiên mình từng đã tu tập làm điều thiện điều lành và mình có quy Phật từ những kiếp trước rồi đó, thì bây giờ mới được nhân duyên lành đầy đủ mà đến đây. Giờ quý Phật tử thấy lần lần thì chưa có giảng thường nhiều lần đó, là pháp thân Phật thường giúp cho ta nơi minh mặt, không phải là Đức Phật mà khi mà mình thấy tướng á, dầu trong niềm chiêm bao hay dầu ngồi thiền mà thấy chư Phật và hiện cái tướng sắc tướng đó, nha, thì đó là nằm trong quá thân rồi. Còn pháp thân mình không thấy tướng hình đâu, đó, mà luôn luôn pháp thân là luôn trùm chứa vũ trụ và luôn luôn ở gần mình đây, cùng chung với mình đây, thì chư Phật luôn luôn âm thầm để gia hộ mình. Không phải cái đó là mình học trong định độ thì riêng Đức Phật cái nào có đại nguyện đặc biệt với mình nha, nhưng mà chư Phật trong mười phương đều gì, đều tiếp duyên cho người được đã quy y tam bảo, đó luôn luôn cái điểm lành của mấy ngày tiếp duyên cho mình. Nhưng mà do cái lòng thành của mình và tâm thanh tịnh mình được nhiều thì Đức Phật sẽ được như là ứng được nhiều nha, còn tâm mình nó rối loạn, tâm mình nó không được thanh tịnh thì Đức Phật có ứng thì cũng mình không có cảm nhận được nhiều đâu, được rỡ ý đấy nha, như vậy đó. Cho nên bây giờ cái điểm thiết á là cảm ứng hay minh mặt và không hiển lộ rõ ràng. Điểm thứ hai, cảm không rõ mà ứng rõ. Cái này có một số Phật tử hay chị em bạn đạo Phật tử khi mà ở ngoài đó mình hỏi thăm, đôi khi có những người có cái này, tôi cảm không rõ, để mà nói trước trước mình có trồng sẵn căn lành rồi, nhưng thì sự minh cảm đã thành tựu trong lúc nào rồi, nên đời này được gặp Phật nghe pháp và được phần thắng lợi trong lúc hiện tiền nữa. Đó là cảm không rõ. Mình biết rằng bây giờ Phật tử được mà gặp Phật nghe pháp hay độ ly, mình nhân duyên làm được gặp Phật, thế là Phật là trong những cái điềm chim bao, là trong cái lúc mình được Phật mà mình thanh tịnh được thấy ứng minh Phật đó nha, thì là cái nhân duyên mà đến được tỉnh xá, mình được nghe pháp Phật đây, thì biết rằng đó là được tướng rõ, cảm không rõ, cảm không rõ, tự nhiên mình tự nhiên sao mình thắt muốn tu à, phát tâm tu à, tới ngày giờ cái phát tâm tu, hay là nghe tin chữ Phật cái bắt đầu mình muốn phát tâm đi chùa để xá tu, tới ngày giờ được thấy không? Đôi khi người nó nói là cái căn nó đến rồi, thường thường Phật tử nói nhiều người cái căn đến rồi, mà cũng chưa đến rồi á, thì mình không muốn, chưa biết đạo, không muốn tu, không muốn đi chùa đi tỉnh xá chứ, nhưng mà đến rồi cái mình theo muốn đi chùa tỉnh xá rồi ăn chay được à, đó không? Thì cái lúc đó là thầm cảm rồi đó, chư Phật gia hộ cho mình có cái cảm kích về đạo rồi đó, tất nhiên là trong đó Đức Phật gia hộ cho mình rồi. Cho nên bây giờ mình mới được cái căn lành rồi khi mà ta sẽ ứng rõ là Phật tử được gặp Phật, Phật tử đến tỉnh xá, Phật tử được nghe pháp của Phật nha. Và bây giờ mình tu trì cái được cái phần thắng lợi hiện tiền thì tôi thấy cái mình Đức Phật nói rõ cho mình những lời mà đặc biệt này trong kinh Kim Cang đó. Đức Phật nói là người Phật tử nào có đầy đủ duyên lành mà nghe được trong kinh Kim Cang đó, nghe được cái pháp Bát Nhã, Kim Cang Bát Nhã ba mặt ra đó, là Kim Cang nằm trên phần Bát Nhã, mà tuân hiểu được và tu hành theo, tuân hiểu được nghe, là mình có căn lành và có trồng sâu căn lành và có đã cúng dường gặp chư Phật trong vô lượng kiếp, nhiều kiếp, nhiều đời kiếp. Chứ không phải không mà tôi nói nhân duyên sao tôi mai với tôi vô tôi nghe của sư giảng từ Nhiều Cang tôi hiểu tôi tu theo, chưa có được đâu, không có duyên lành mà nghe không có được nha, nghe Bát Nhã không có được, nghe chứ không hiểu gì hết chứ, và cũng khi không muốn nghe đó đi không được, tại sao không có chủng tử Bát Nhã đâu, Phật tử có chủng tử tất nhiên là mình gieo căn lành, mình tu tập Bát Nhã, mình từng nghe, mình tu tập một phần nào rồi, bây giờ mình nghe làm sao nó mở mang mình liền à, hành được liền à, và kết quả liền à, đó không? Đó thì cái đó là mình từng trồng xe căn lành trong nhiều kiếp nhiều đời rồi, và có từng hầu hạ gặp Phật rồi, vì Phật tử biết rồi là Đức Phật nói rằng Bát Nhã là bà mẹ sanh đi chư Phật mà, đó quan trọng như vậy đó. Hồi rồi ta nói thường thường ta hỏi pháp của trước Phật hay pháp của sau Phật, để thường thường nghe ta hỏi câu đó đó, thường thường pháp của trước Phật hay pháp của sau Phật, thì mình khi ai hỏi gì mình tự để bình tĩnh để hỏi pháp nào, nếu mà trường hợp này là cái pháp mà có thể là pháp trước chư Phật đó, pháp trước khi Đức Phật ra đời, Đức Thích Ca Mâu Ni mình đi ha, thì cái pháp mà Đức Phật tu ngồi thiền mà tu để thành đạo đó, thì cái pháp này là trước chư Phật, phải không? Cái pháp này là nằm trong pháp giới tính đó. là cái pháp này nó nằm trong như pháp thân đó, nằm trong cái đại niết bàn đó, đó là cái pháp đại Bát Nhã, là Đức Phật mới là học trong cái pháp của chân lý của vũ trụ đó, rồi Đức Phật mới chứng đắc rồi đó, chứng đắc được pháp đó rồi, rồi sau Đức Phật mới là từ đó làm con thợ của Phật, có nói pháp và giảng giải ra, có đem cái chân lý tuyệt đối mà Đức Phật đã thể nhận đó, Đức Phật mới giảng giải ra cái thành lời thành văn, rồi bây giờ ta mới chép ra thành kinh như mình đọc đây, cái là pháp này là sao Phật Phật nói ra, phải không? Cho nên là tại sao nó mà pháp Bát Nhã là bà mẹ sanh ra với Phật, là cái pháp này, cái pháp cái chân lý vũ trụ đó, Đức Phật nó học chỗ đó mới giờ mới Phật mới thành Phật, phải không? Cho nên đó là pháp này là bà mẹ sanh ra với Phật đó. Quan trọng như vậy nha. Và tính thoảng thì mình có thể Phật tử đây nghe nhiều chứ, nghe nhiều về đề Bát Nhã, và Phật tử học tâm cũng là đại Bát Nhã đấy, học sâu về tâm cũng là Bát Nhã. Cho nên có câu mà Đức Phật Thầy có nói đó: đức mê cậy có đức thầy, khai kinh giáo pháp đến nay ngộ rồi, ngộ rồi khai lấy mà coi đó. Thấy không? Lúc mê thì mình chưa ngộ đạo, chưa, mình cần thầy dìu dẫn mình. Nếu mình nghe lời thầy giảng dạy mình, rồi mình nhận ra ý chỉ đạo pháp, nên là nhận ra cái chân tâm bốn tánh mình. Thì lúc bây giờ trường bạch tự tâm kinh nó có sẵn chân tâm mình hết trơn à, kinh lục luận có sẵn chân tâm bốn tánh mình hết rồi. Thì bây giờ mình tự khai mở lấy mà coi. Ý nó khai mở lấy mà coi, chứ người nào mà ngộ tâm mà tự nhiên xử sự ứng vật rồi tự nhiên tâm nó rất là tốt đẹp, từ tâm nó biểu hiện lên trong xử sự hành xử. Còn quý Phật tử bây giờ ứng xử trong ý thức, thì mình thường thường hiện tại bây giờ đa số mình sống trong ý thức phân biệt mạt na thức và ý thức, thức thứ sáu và thức thứ bảy. Hầu hết mình sống trong thức thứ sáu và thứ bảy, cho nên bây giờ bị thức thứ sáu thứ bảy cái phân biệt mà nó sai sự. Nên bây giờ mình làm chúng sinh rửa rõ nha. Còn khi mà mình ngộ tâm mình rồi, đi sâu tâm rồi, thì chư Phật chư Thánh á, ta ứng xử bằng chân tâm, từ tâm ta ứng xử ra, xử nhân tiếp vật, hay là trên cuộc sống mấy ngày từ chân tâm ứng xử trực tiếp thẳng. Cho nên thường thường mấy ngày trong thiền tông chư Phật có nhắc Phật tử đó, làm sao mà thấy chỉ thấy mà thôi, nghe chỉ nghe mà thôi, trực nhận ngay cái thấy, đừng khởi tâm phân biệt giảng pháp. Cái người biết người, thấy cảnh biết cảnh, thấy vật biết vật, đủ rồi. Nhưng mà mình cái thói quen từ vô lượng kiếp, từ cái chủng tử nghe nằm trong vô lượng kiếp của mình, mình thấy người thì bắt đầu phân biệt người, người cao người thấp, người trắng người đen, người xấu người tốt, cái vật không vậy, đồ vật nào tôi thích, đồ vật nào tôi không thích. Nên vừa bắt đồ tôi thích, không vừa bắt đồ tôi không thích, ví dụ đó. Thì nói vậy là Phật tử từng tiếp ứng sự vật bên ngoài, Phật tử tự mình biết liền rồi. Nó khởi tâm phân biệt đâu nào, nó gặp cảnh mà khởi tâm phân biệt mà. Cho nên mình là chúng sinh, bây giờ mình học đạo lần lần á, thì Phật tử sẽ được những người mà thấy chỉ thấy mặt thôi. Mà muốn cái đó phải qua một cái sự công phu tu trì mà chư Phật chỉ, để chuyển hóa cái thói quen vô lượng kiếp của mình. Cho nên minh thiền đó, người ta chỉ biết giọng rồi đó. Tôi là biết giọng, biết giọng đột đầu lặng lẽ nó giọng yên lặng thôi, để yên lặng ta. Lần đầu giọng nó khỏi là biết, vì cái giọng là giọng giả, nó có thiệt. Nhưng riết lần lặng tâm lặng lẽ thanh tịnh, nó không còn giọng nữa, thì chân tâm muốn tánh hiện bàn. Mà cái này nó vi tế hơi khó một chút. Thì bây giờ Phật tử có thể có cái pháp mà một niệm trừ vô niệm là Phật tử niệm Phật. Phật tử niệm Phật là không còn giọng, một niệm trừ muôn niệm, đánh bạc ngôn niệm vọng lự. Thì mà Phật tử không thanh định, còn niệm Phật thôi. Mà niệm Phật nó dừng nhã rồi đến vô việc niệm, thì lúc bây giờ tâm mình thanh tịnh rồi, tâm mình thanh tịnh rồi, nó không có khởi phân biệt nữa. Cái ý thức phân biệt, ý thức phân biệt mình nó bị chuyển quá, nó không còn mạnh nữa. Lúc bây giờ Phật tử mới là thể hiện được cái tinh thần thấy như thế mà thôi, nghe như thế mà thôi. Rồi bây giờ ứng xử tích vật rất là tốt đẹp quý bác, đó là tạm nói là Phật Thánh, không bao giờ sai chạy, không bao giờ sai lầm. Còn mình bị cái ý thức phân biệt nó làm cho mình lạc trước tiên. Cho nên bây giờ mà Phật tử cũng trầm căn lành nhiều đời kiếp rồi, thì bây giờ nên Phật tử mới có cái duyên phần nha, mà được nghe Phật pháp, được đến Tam Bảo, thì trong đó là cảm không rõ mà ứng rõ, ứng rõ là bây giờ Phật tử ứng rõ không? Còn mình đến đây rõ ràng gì không nói gì không biết, nhưng mà tôi được ngồi đâu tràng nghe pháp rồi, đây là ứng rõ ràng rồi, phải không? Đó là cảm ứng rõ, cảm không rõ mà ứng rõ. Điểm thứ ba, cảm và ứng đều rõ ràng, nghĩa là nói trong lúc hiện tại này, thân ta hoặc tọa thiền hoặc bái sám, niệm ta hoặc niệm Phật hoặc tụng kinh hết sức kiên cần, không lòng giải đãi cảm đến Phật, rồi Phật hiện thân hay phóng quan cho ta thấy, cũng như ngài Huệ Diễn pháp sư niệm Phật 10 năm mà 3 lần thấy được thắng tướng của Phật A Di Đà. Bây giờ cái điểm này cảm ứng rõ ràng, tức là khi mình trong lúc mà hiện tại trong tu trì nè, rồi bây giờ
thân ta hay là tọa thiền hay là bái sám hay là miệng ta niệm Phật tụng kinh hết sức chuyên cần, đó là thành từ nguyện cầu của Phật đó, em không có giải đãi thì tất nhiên là thời gian cái đó thì cảm đến Phật rồi Phật hiện thân hay là phóng quang cho ta thấy nha. Cũng như ngày quỷ diễn pháp sư niệm Phật 10 năm mà 3 lần thấy thắng tướng của Phật, cũng là mấy vị cổ đức là tu tinh tấn đó, không có ấy đâu. Như ngày quỷ diễn là ngày sơ tổ về pháp môn Tịnh Độ bên Tàu á, thì ngày niệm trong 10 năm ngày thấy Phật là 3 lần hiện tướng hảo quang minh. Nên trong cái lúc mà thiền đó mà thấy Phật hiện tướng hảo quang minh rất tốt đẹp, mày không nói đâu, không cho ai biết đâu. Thế nhưng mà gần lâm chung rồi đó thì ngài mới cho biết để cho được cái lợi ích cho chư Phật tử sau này đó nha. Ngài mới cho biết thôi, tôi biết là trong 10 năm rồi mà ngài thấy Phật 3 lần rồi, và bây giờ một lần sau cùng đó, lần chót lần thứ 3 đó thì Đức Phật báo tin. Thế ngày nào đó là Đức Phật đến rước thì ngài Huệ Diễn pháp sư nó mới cho đệ tử hay là Đức Phật đã đến báo tin, ngài là giờ nào đó ngày đó ta đi. Thì y ngày đó thì Đức Phật đến rước thì về Đức Phật. Điểm thứ tư, cảm rõ mà ứng không rõ, nghĩa là nói những người một đời cần khổ chất chứa sự lành, không thấy điểm gì hiển ứng, nhưng ở trong có nhiều điều lợi ích của Phật ban cho mà ta không xét biết đó thôi. À, thì cảm rõ mà ứng không rõ, nghĩa là nói những người một đời cần khổ chất chứa sự lành, không thấy điểm gì hiển ứng,